Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Phải ở lại, đứng trên lời Chúa trong Timôthê nhất chương 1 câu 3 đến câu 11.
Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự tái lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng và biết rõ rằng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc, dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.
Câu gốc của bài học: ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy. Timôthê nhất chương 1, câu 3 và câu 4 phần A. Câu hỏi suy gẫm: hội thánh tại Epheso đang gặp vấn nạn nào? Vì sao việc ở lại Epheso là thách thức đối với mục sư trẻ Timôthê? Làm thế nào chúng ta vững vàng trước những giáo lý sai lạc của tà giáo? Kính thưa quý vị, khi lên đường sang xứ Macedon để tiếp tục hành trình truyền giáo, sứ đồ Phao-lô biết rõ tình hình hội thánh Epheso. Thông qua hai chữ đừng, ông cho chúng ta biết bối cảnh tại đó. Thứ nhất, đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Câu 3 phần B cho thấy tại hội thánh Epheso có những người đang dạy dỗ những giáo lý sai lạc. Thứ hai, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng. Câu 4 cho thấy một số người trong hội thánh rơi vào việc tranh cãi không hồi kết về những điều không thực sự có giá trị. Nói tóm lại, hội thánh tại Epheso đối diện với sự thâm nhập của tà giáo và những tranh cãi vô bổ. Trong bối cảnh ấy, sứ đồ Phao-lô nhận thấy không thể rút hết nhân sự của mình ra đi để các tân tín hữu tại đây bị hoang mang và chia rẽ, nên ông đã truyền mạng lệnh cho người con thuộc linh của mình là Timôthê phải ở lại Epheso. Ông nói: ta nay nhắc lại mạng lệnh ấy một lần nữa, cho thấy ông đã và vẫn kiên định với việc chàng Timôthê rất cần ở lại Epheso trong lúc này. Mục đích sứ đồ Phao-lô truyền cho ông Timôthê phải ở lại để răn bảo những kẻ chỉ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói. Câu 7, phải ngăn cấm vì hội thánh có nhiều người truyền dạy những đạo giáo khác, những người thích tranh cãi những điều không giúp cho đức tin và sự phát triển của hội thánh. Đây là một thách thức lớn và hoàn toàn không dễ làm. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ Timôthê hãy mạnh mẽ đối phó với những giáo lý sai lạc để bảo vệ bầy chiên trong hội thánh. Timôthê nhì chương 1 câu 7. Ngày nay, trong và ngoài hội thánh cũng có nhiều giáo sư giả truyền bá những giáo lý tà giáo để lôi kéo tín đồ. Trên các phương tiện truyền thông cũng không thiếu những bài giảng của các tà giáo hòng lung lạc đức tin của con dân Chúa. Trách nhiệm đối phó với tà giáo không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo thuộc linh, nhưng còn là trách nhiệm của từng cơ đốc nhân. Chúng ta không được né tránh trách nhiệm để mặc tà giáo làm ảnh hưởng đức tin và sự phát triển của hội thánh. Cũng không nên tranh cãi hơn thua vô ích, nhưng mỗi người cần phải đối phó bằng cách trang bị lời Chúa thật vững vàng. nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để nhận định đúng sai. Nhờ đó, chính mình được đứng vững trong đức tin và có thể giúp người khác nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con học hỏi lời Chúa mỗi ngày để con được Thánh Linh soi sáng, quyết không nghe theo những giáo lý sai lạc làm ảnh hưởng đức tin nơi Chúa. Xin cho con luôn vững bước theo Chúa và phục vụ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có chuyên tâm học lời Chúa mỗi ngày để đứng vững vàng trước những giáo lý sai lạc không? Lời Chúa soi sáng tâm linh, bước đi theo Chúa đức tin vững vàng, giáo lý sai lạc trần gian, quyết tâm xa lánh chẳng bàn lợi danh.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.